Không, cái thì như vậy mấy con mới có thể mà tu vừa trong mà vừa ngoài nó mới có thanh tịnh. Ngày xưa con gom tâm vô bao nhiêu thì ngày nay con phải xả tâm bấy nhiêu. Nghĩa là cái câu nói như thế này này, ngày xưa mình tiếp duyên bao nhiêu đó, đụng cái gì mình cũng thu thập vô, đi qua đường có cái chuyện gì người ta đánh lộn cũng đứng là coi nữa, xe đụng chết mà cũng dòm coi nữa. Tất cả đó là thu vô đó mấy con, cách thức đó là thu vô. Thu vô rồi mai mốt để ngồi để rồi mới biết, tới chừng tu rồi cái chuyện tàu lao xe cổ đụng đâu mà nó cũng tràn ra. Cho nên sư Bác Ngộ nói với thầy hôm nữa, trời đất ơi, nó tuôn trào gì thì là con đi từ Malaysia rồi qua Lào rồi qua Miên qua Ấn Độ gì đụng tùm lum đủ thứ, bây giờ trời đất ơi cái thứ đó nó cũng ra với tôi con à, nó kéo ra cái giò cái dọc mà nhiều khi nó làm cho con đau khổ quá. Con bây giờ là tới 8 giờ rưỡi rồi, gần 9 giờ mà con phải vô thầy con nói đừng cho nó dừng bớt chứ không nó lâu con quá trần con chịu hết nổi nó. Nó tuôn đó mấy con, nó tuôn đạo. Thầy nói trời đất ơi, được cái dịp mà giặc nó tấn công mà mình đem cái pháp mình tấn công mình đánh nó tấn công bao nhiêu nó đổ ra bao nhiêu nó đua nó xua quân nó đánh á. Bởi vì khi mấy con mà độc cư đó, sư Pháp Ngộ nói thầy như thế này nè, mấy bữa rày con không có đi ra trước, giờ con ở lãnh quán thất con thôi con không đi nữa. Trời đất ơi, nó tuôn trào con chịu hết muốn nổi thầy. Do đó thầy nói tại vì con đi mấy bữa con đi thì con quân nó vô cho nên không có ra, còn bữa nay mấy bữa rày con sống con không có đi ra đi vô nữa đó. Bây giờ nó mới tuôn ra mà được cái dịp nó tuôn ra, tức là nó tấn công mình, giặc nó tấn công, tức là giặc tham sân si nó tấn công đó, nó tuôn ra, nó tuôn lớp này rồi tuôn lớp kia, nó tuôn thôi nó đầy quá trời quá nhiều, nó chuyện từ nhỏ chí lớn cũng ra, mà chuyện ở đông ở tây nó cũng đó, nó tuôn ra quá trời làm cho con thấy con hoảng sợ luôn. Cho nên con mới ra thầy để hỏi cách thức nào mà hàng phục, mà hãy đi ra thì nó không có ra nữa, mà ngồi lại thì nó ra. Cho nên do đó thầy nói trời đợt cái dịp mà giặc nó tấn công mình thì mình dùng pháp mình đánh thử một trận xem sao, đánh suốt đêm coi. Thầy nói thực tập bây giờ nó tuôn ra vậy đó, mình cứ dùng pháp tác ý định vô lậu quán xét từng niệm đánh mà tuôn ra mà làm không kịp, lấy chổi mà quét chổi như lý mấy con, như lý tác ý, cái tác ý lia lịa mình tác ý bạn đi dẹp nó đi. Cho nên nó tác ý nó chạy đi hết rồi, nó bắt đầu nó vắng hết. Thì lúc bây giờ tâm nó thanh thản là vô sự hoàn toàn mấy con. Một đêm mình đánh nó suốt một đêm, sáng hôm sau chứng đạo đó. Nó tuôn trào mấy con quét, bởi vì nó nhiều kiếp, nó nhiều cái thời gian, nó nhiều nó quân vô cả, nó ngập cả cái kho của nó trong đó rồi. Bây giờ được cái dịp nó tuôn ra, cho nên nó tuôn ra thì mình quét sạch nó ra, thì nó mỗi một cái chổi của phương pháp như lý tác ý là mình quét nó một thằng giặc tham sân si đó, cứ nó tuôn ra thì mình quét, tuôn ra mình quét. Bây giờ đó mình quán không có kịp đâu, mình ngồi mình tư duy một niệm nó niệm khác nó chưa vô nữa rồi, niệm không có làm sao quán kịp nữa đâu. Cho nên bây giờ chỉ còn có hai cái tay mà cầm cái chổi như lý tác ý mà quét thôi, quét lý quét tới sáng ra nó bắt đầu nó chứng đạo luôn, là tại vì mình quét sạch rồi thì tâm mình thanh tịnh thì chứng đạo. Cho nên thầy nói được cái dịp mà nó tuôn trào như vậy, trời nó mừng rồi chết, nó tấn công mình thì mình phải tấn công nó chứ, mình đâu có thua gì nó đâu. Mà cái chổi pháp như lý tác ý thầy đã trang bị cho mấy con rồi, để lúc bây giờ mấy con sử dụng nó chứ không bây giờ tôi sách đứt mà chạy ra hỏi thầy, trời đất ơi thua giặc sao. Bộ kêu thầy diễn trợ được trong đó sao, thầy có diễn trợ được cái thứ gì trong đó được, cái tâm của mấy con cho bộ của thầy sao thầy diễn trợ. Cho nên bây giờ cứ kêu thầy thì làm sao thầy cứu được. Bây giờ về ngồi thất đi coi thứ con còn lóa, nó lúc ở trong nữa rồi ha, nó ra gặp thầy rồi nó bắt đầu nó rút ngọ lắm đó, không dám tấn công. Mà thiệt, hôm từ hồi đầu hôm tới giờ không thấy tới nữa, chắc bữa lẽ nó cũng núp rồi. Nó không đánh, bị nó gặp thầy rồi nó sợ nó rút đầu nên nó không đánh. Cho nên trong cái sự tu tập chúng ta chờ đợi lắm mấy con, nghĩa là mấy con làm sao chọc hang cho nó ra, mà chọc hang cho nó ra chỉ có pháp độc cư là chọc hang nó ra thôi, nghĩa là cọp con cọp mẹ gì nó ra hết, chừng đó mà quét nó sạch thì nó sẽ sạch, cái tâm nó sẽ thanh tịnh rất tốt. Con ngồi thùng thiền trên giường sát mé hoài nên hạn chế gục lắm vì sợ té, sợ phạm giới, ngủ phi thời. Thầy biết thì thầy nhắc nhở hoặc vỡ con có một chút, còn tâm con biết nó vỡ trách con dai lắm. Từ ngày này qua ngày nọ, thậm chí giờ thọ thực, con còn thấy ngại vì mình, vì nghĩ mình không giữ tròn giới, tức là không xứng đáng thọ côn tính chủ. Từ chỗ đó mà mỗi lần phạm giới, con nói thật, con sợ tâm con nhiều hơn là sợ thầy, vì con nghĩ những gì con sai phạm có khi thầy biết, có khi thầy không biết, nhưng tâm con đều biết rõ cả những lỗi nhỏ nhặt. Thầy ơi, thầy còn tờ giấy ghi 18 câu pháp hướng định niệm hơi thở không? Thầy gửi cho con. Được rồi, thầy còn chứ đâu có mất, thầy sẽ gửi cho cái tờ giấy mà 18 cái định niệm hơi thở. Thầy khoanh tròn câu ấy giùm con, trên giấy con nghĩ tùy trạng thái thân tâm mà áp dụng, đề mục cho phù hợp mới có kết quả chứ không phải tập từ trên xuống dưới. Đúng vậy, bây giờ đó mấy con tu tập tứ niệm xứ thì mấy con khoanh dùng của định niệm hơi thở, coi cái tâm của mình ở trạng thái nào đó thì mình tập luyện những cái đề mục đó cho nó từng nói 16 cái đề mục định niệm hơi thở hay 18 hay 19 cái đề mục của nó, thì những cái đề mục của nó không phải là nó theo cái thứ tự mà phải nhiếp tâm rồi an trú tâm, nó không phải đâu, nhưng mà cái thứ tự của nó sắp để cho chúng ta biết rằng chúng ta nhiếp được cái đó thì chúng ta mới nhiếp được cái kế, chứ không phải là gì, chứ không phải là tập luôn một lèo rồi tập từng tự, không phải. Mà bây giờ chúng ta biết rằng bây giờ chúng ta nhiếp tâm được và an trú được thì chúng ta sẽ an tịnh thân hành được, và an tịnh thân hành được thì an tịnh tâm hành được, chúng ta biết cái thứ tự như vậy. Nhưng bây giờ là chúng ta đã trải qua một cái thời gian tập luyện nó rồi, do đó bây giờ chúng ta khoanh dùng nó, bây giờ dùng cái này đó, khi mà cái tâm nó bị cái này đó thì chúng ta sẽ áp dụng vào cái chỗ đề mục này, cái tâm nó bị cái kia thì chúng ta áp dụng vào cái đề mục kia. Ví dụ như bây giờ đó, tâm cái thân của con bất an, nó đau nhức hay nó mỏi mệt, thì con sẽ sử dụng cái đề mục an tịnh thân hành tôi biết tôi thấy vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thấy ra, thì con khoanh dùng cái này để đối trị cái cảm thọ của thân. Bây giờ cái tâm nó bất an, nó khởi cái niệm nó lăng xăng, nó trạo cử, hoặc là nó buồn phiền, nó nhớ, nó thương nhớ gì đó, thì con khoanh dùng cái chỗ an tịnh tâm hành để con lấy cái đề mục đó mà con nhiếp phục tâm mình trong khi nó bị cái chướng ngại đó. Còn bây giờ có bị hôn trầm thì miên thì con sẽ khoanh dùng ngay cái giới tâm định tĩnh tôi biết tôi vô, giới tâm định tĩnh tôi ra. Vậy vì vậy mà con biết bây giờ mình bị những cái chướng ngại này, vậy thì mình phải tập luyện cái này cho nó nhuần nhuyễn, để khi mà nó có chướng ngại thì nhờ đó mình quét nó ra. Thì cái đó là con khoanh dùng nó để mà con tu tập những cái đó, coi như là con luyện trở lại thôi, chứ không phải là còn tập luyện như hồi mới đầu nữa, để cho mình biết áp dụng vào cái tứ niệm xứ để mình khắc phục được tham ưu ở trên thân thọ tâm của mình, thân thọ tâm pháp của mình. Dường như pháp môn định niệm hơi thở câu hữu với định vô lậu rất phù hợp với đặc tướng của con. Tâm con còn nhiều vọng tưởng, phải nhờ quán vô lậu mới buông xả. Đúng vậy, con nói cái đó là đúng. Giới tâm định tĩnh tôi biết tôi vô, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi ra. Nếu nó thực là câu dùng để phá hôn trầm thì đỡ khổ cho con nhiều lắm. Đúng vậy, cái câu đó là cái câu phá hôn trầm thì miên, chứ không có gì hết. Nếu mình có duyên với hơi thở thì mình chỉ nhiếp tâm trong hơi thở là mình phá được cái hôn trầm thì miên. Tuy nhiên khi nào sấm gió chân như yên lặng thì thầy nên chỉ cho con tường tận pháp tu định niệm hơi thở. Con muốn rút tỉa từng kinh nghiệm để chỉ lại người sau. Con tu lờ mờ chẳng khác gì thầy bói mù rời voi, trong khi bên cạnh con có minh sư mà con quý kính như là Phật Thích Ca. Con đi mấy kiển chùa không tìm được minh sư, cho nên con quay lại bái Phật làm thầy. Phật không trả lời, tức là Phật đồng ý rồi. Phật dẫn từng con đến với thầy, cho nên trong lòng con thấy chính lòng con thấy đến với thầy, cho nên trong lòng con thầy chính là Phật. Ngoài thầy ra con không tu với ai đâu. Nếu thầy thương con thì xin thầy đừng nhập diệt sớm, bỏ con bơ vơ giữa chợ đời. Thầy ráng đợi con thời gian tới 7-8 năm, cỡ 7-8 năm chết rồi còn cực. Phải là thầy ráng thầy dạy cho con hết cái lớp này thôi, chứ mấy con một bảo thầy tới 7-8 năm thôi mệt lắm. Thầy mong rằng chỉ năm nay sang năm là mấy con đã chứng được đạo quả là thầy mừng đó mấy con. Cho nên mấy con cố gắng hết sức đi mấy con, rồi mấy con sẽ để mà thầy được rảnh rang. Chứ còn không khéo là ba cái sách đạo đức chắc thầy hứa là hứa miệng chứ thầy có làm nổi gì được đâu. Cho nên mấy con ráng tu nội trong năm nay cho tới tháng 10 năm sang năm ở trong cái lớp học mà có người nào chứng xong được nữa, đó là cái điều mà thầy rất mừng mấy con. Cố gắng thế nào thầy tin rằng thế nào mấy con cũng sẽ chứng được đạo, không có khó khăn đâu. Thầy biết qua kinh nghiệm của thầy, thầy hiểu mà, không có khó đâu. À, bây giờ đây là một cái bức thư gửi cho thầy là Liễu Huệ một. Thầy dạy đi kinh hành một phút, nghĩa là một phút con về thực hành rất tốt. Có khi con mỏi chân thì con ngồi đưa tay ra đưa tay vô tác ý, đưa tay ra đưa tay vô, đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô tôi biết tôi đưa tay vô. Con nhận thấy tu ít nhưng có chất lượng hơn, và khi tu nhiều phút con nhận thấy có ức chế, mặc dù có an trú được 5 hoặc 10 phút đi nữa cũng không chất lượng nhiều. Nhưng con có một vấn đề xin bạch thầy. Lúc trước con hiểu lệch lạc lời thầy về tứ niệm xứ. Thầy dạy quán thân thọ tâm pháp, con quán sao không biết, tâm con nhiếp vào ngoại thân, đi đứng nằm ngồi đều như vậy, cho nên con thấy thân nhẹ như bông. Lúc đó con có bạch lại với thầy, khi con về thì mất luôn. Rồi con ở trên sông Pha, con cũng tu y như vậy, nhưng nhiều hơn vì thấy thân tâm an ổn nên càng cố gắng tu, nên đầu con bị căng thẳng, không có thầy con phải tự chữa bằng cách cho ngủ nhiều thì thấy bớt. Bây giờ con tu ít và không còn nhiếp tâm nhiều vào ngoại thân nữa, nhưng sau đầu con lại bị căng thẳng trở lại, cảm thấy lo quá, sợ tu không được. Vì vậy xin thầy từ bi chỉ cho con cách chữa trị. Ở đây theo cái sự mà tu tập của con á, thì bây giờ nó đã bị căng như vậy đó, thì con thấy ở đây con có nói cho thầy biết đó, con nhận thấy có ức chế, mặc dù mà có an trú được 5 hoặc 10 phút. Nghĩa là bây giờ đó theo thầy thiết nghĩ con nên tập 1 phút, và nếu mà bị căng đó, bị căng đó, thì thay vì trong một buổi vậy con tu 3 thời thì con tu lại 2 thời, mà nếu mà con tu 2 thời thì con tu lại 1 thời, thì 1 thời mà mỗi thời vậy tu 1 phút, 1 phút là trong 30 phút, ví dụ vậy, thì con sẽ giữ gìn như vậy thì con sẽ không bị căng. Nó căng là cái trạng thái nó đã quen đi với cái sự trạng thái căng của con, chứ trong khi mà con tu một phút là có sự nhiếp tâm chế ngự cũng nhiều đó, nó mới căng đó. Nghĩa là con có cái chất lượng của một phút không niệm khởi mà thấy căng thì con nên lui lại, bớt lại thì nó sẽ không căng, chứ không có gì hết. Tức là giữ sao cho thấy nó không có căng gì hết đó, thì nó mới đúng. Còn có căng là sai. Mà nếu mà căng mà con vượt qua cái căng, nghĩa là con sẽ hết căng, mà con hết căng con sẽ bị tưởng. Đó, bây giờ nó đang con nhiếp tâm nè, bây giờ con nhiếp tâm vô đó, bây giờ nó có cái chất lượng là nó an trú được, nó không có bị niệm khởi gì xen vô được hết. Rồi bắt đầu đó thì nó căng đầu con tu buổi từ 4 thời thì con xả ra con nghe hơi căng căng trên đầu con. Mà nếu mà con cứ giữ gìn con tu như vậy đó, thì khi mà cái đầu của con hết căng thì con sẽ rơi tâm tưởng. Nó rơi tâm tưởng. Còn bây giờ con lui trở lại cho nó được căng, để rồi con giữ được cái thời gian mà con tu ít đó mà nó có chất lượng mà nó không căng, thì con giữ đó để cái phần đó nó không bị mất cái ý thức của con, chứ sau này cái tưởng thức nó sẽ hoạt động qua cái căng đó, nó thay đổi đó, nó thay đổi sự hoạt động trong cái đầu của con đó. Bây giờ bình thường con như cái đầu của thầy như bình thường thầy nó làm việc bình thường đó, nó không có căng đâu, nhưng mà thầy tập trung thầy làm cái gì khác nó hơn đó thì nó sẽ bị căng. Cũng như bây giờ thầy tập trung thầy viết bài đi, thì xả ra thì nghe cái đầu hơi nặng nặng. Cũng như mấy người học sinh mà họ làm toán này, mà họ giải được cái bài toán xong rồi họ nhẹ nhõm đi, nhưng mà nghe cái đầu họ nghe căng căng ở trên đó, đó là họ tập trung họ làm bài đó. Cái vấn đề đó nó quá cái sức của họ đi, nhưng mà cái tu tập của chúng ta mà nó căng như vậy thì nó đưa đến chúng ta sẽ lọt vào tâm tưởng, chứ không có gì. Nó căng rồi nó hết căng, nó hết căng thì nó có sự ăn lại nó như vậy. Chúng ta thường thường là chúng ta tu tập hai vị cái chỗ đó, cho nên khi chúng ta ráng qua cái thì nó qua, nhưng mà nó qua thì nó lọt tâm tưởng, mà cái tưởng nó còn khó hơn cái căng đó nữa. Cho nên vì vậy mà lưu ý về cái phần này, mình lui bớt lại đi con, lui bớt lại, thay vì mình tu một buổi vậy nó ba lần thì mình tu chưa được hai lần, mà hai lần thì mình tu là một lần, như vậy thì nó giảm lại, nó không có còn bị căng nữa. Rồi hôm nay thầy sẽ trả hết những cái bài của mấy con, rồi bắt đầu bây giờ đó thì mấy con còn hỏi thêm gì không? lẽ ra thì buổi chiều nay một giờ, và bây giờ nó đã gần 2 giờ rồi. Và đồng thời thì hôm nay thì thầy con để chút xíu, hôm nay thầy có một sự giải quyết cho mấy con, để cho tu viện chúng ta nó sẽ được cái tình thương nhau nó bình an hơn, và đồng thời các con đều là những đứa con của thầy. Thầy chỉ giúp cho mấy con tu tập cho đến nơi tiến chốn, rồi thì khi mà mấy con tu xong rồi thì thầy giao lại cái trách nhiệm cho mấy con đi dựng lại cái nền đạo đức của Phật giáo, để giúp cho mọi người người ta sống có đạo đức. Còn riêng phần thầy, nếu mà thầy còn sống thì chắc chắn là thầy sẽ tiếp tay với mấy con, là thầy sẽ viết những cái bộ sách đạo đức làm người, những cái bộ sách mà cần thiết. Còn những gì mà thầy giao lại cho mấy con sẽ, mấy con sẽ soạn thảo như cái giáo trình tu học cho 8 lớp, mấy con sẽ soạn thảo, nhất là mấy con sẽ soạn thảo cái bộ lịch sử về đời sống của Đức Phật mấy con. Nghĩa là mấy con phải soạn thảo cái bộ lịch sử đời sống của Đức Phật, chứ không phải lịch sử Đức Phật không xuống đâu, mà cái đời sống của Đức Phật. Nghĩa là từ khi mà Đức Phật tu chứng đạo rồi cái thời gian mà Đức Phật đi dạy đạo đó, Đức Phật sống như thế nào, cách thức ăn uống ngủ nghỉ đi đứng, cái đời sống mấy con, cái gì mà mấy con không biết thì mấy con sẽ dùng tâm minh, mấy con sẽ quan sát lại. Còn cái gì mấy con biết thì ở trong kinh sách có, thì mấy con lấy những cái bài kinh đó ra để con, mấy con chứng minh, để mà nói lên cái đời sống của Đức Phật ngày xưa. Đó là những cái điều kiện mấy con cần phải làm để làm sáng tỏ lại đạo Phật. Vì các con biết khi mà chúng ta tu cái lớp chánh kiến đó, thì đầu tiên đó, thì chúng ta phải tu tứ bức huệ tịnh, tức là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới đó. Thì lúc bây giờ chúng ta tu tứ bức huệ tịnh thì cái đời sống của Đức Phật, thì chúng ta phải niệm Phật là phải hiểu đời sống của Đức Phật, tức là lịch sử cái đời sống của Đức Phật, chứ không phải lịch sử xuông, không hiểu không? Cho nên cái nhiệm vụ đó thì mấy con phải làm, bởi vì cái đó là cái giáo trình học tập của 8 lớp của Đạo Phật. Rồi lần lượt thầy gợi cho mấy con có cái sườn để cho mấy con soạn thảo cái giáo trình học tập 8 cái lớp này. Sau đó mà thầy có ẩn bấm thì mấy con sẽ làm cái công việc này thay cho thầy. Chứ bây giờ bắt thầy làm hoài sao, sống hoài sao được. Cho nên vì vậy mà thầy chỉ cố gắng mà thầy soạn thảo cái bộ sách đạo đức 24 tập đạo đức làm người. Thì nay mai thì cái hai tập đạo sách đạo đức mà làm người thì chắc chắn là được giấy phép, thì do đó thì được phổ biến cái hai tập sách này. Nhưng mà kế tiếp thì nó có những cái bộ sách khác nữa mấy con, và đồng thời thầy còn phải có một thời gian ngồi để mình soạn thảo bộ sách đạo đức, nhất là cái bộ giới luật mà còn 4 tập nữa đó, thì đó là cái việc làm của thầy rồi, thì không thể nào tốn chạy. Chắc chắn thầy cũng còn sống, mấy con cũng lâu lâu đó, chừng nào mà viết xong rồi mới đi. Mấy con thấy thì đi rất tự tại lắm mấy con, không có gì đâu, bởi vì đối với cuộc đời của thầy không có còn tiếc cái gì hết. Nhưng mà điều kiện là thầy thấy ở gì nhiều hơn, mấy con ở lại bình an đi, không có gì đâu, mai mấy con cũng đi như thầy vậy, chứ không có gì đừng sợ, không có mất mát gì đâu. Mấy con muốn nói chuyện gì đó thì mấy con cứ vào niết bàn nói chuyện với thầy, có gì đâu, chuyện dễ quá. Nghĩa là mấy con tu chứng rồi thì mấy con muốn nói chuyện với thầy hồi nào cũng nói chuyện được hết, nó đơn giản lắm mấy con. Sợ mấy con tu không chứng thôi, mà thầy thì ở thanh thản, mà mấy con ở tham tâm sân si thì chắc chắn là hai nẻo này không gặp nhau rồi, hai con đường này không gặp nhau. Nghĩa là mấy con muốn gặp thầy thì mấy con phải ở trong tâm thanh thản, là vô sự, thì cái trạng thái đó thì mấy con sẽ gặp thầy. Và nếu mấy con có đủ cái khả năng thì mấy con sẽ được nói chuyện với thầy, còn không đủ khả năng thì mấy con chỉ ở trạng thái đó mà thôi, được cảm ứng nhau mà thôi. Như bây giờ mấy con còn tham si, mấy con mà giữ được thanh thản thì mấy con cảm ứng được với thầy thôi, chứ mấy con không cách nào mà nói chuyện với thầy được. Một người tu hành rồi người ta tự tại lắm mấy con, người ta sống an lắm, không có gì đâu. Chết sống người ta coi như không có gì hết. Cho nên vì vậy mà cái những cái người mà tu mà chứng đạo đó, ông Phật chết người ta không khóc, còn những người mà chưa chứng đạo khóc hu hu, ông A Nan ông thấy khóc ghê luôn. Nghe ông Phật mà sắp giữa nặng niết bàn, ông không có chịu nổi nữa, ông ra gốc cây ông khóc. Ông Phật hỏi ông A Nan đâu, ông ra gốc cây ông khóc rồi. Cho nên bây giờ mấy con nè, nghe thầy mà nói thầy ra đi thì mấy con khóc hù hù á, không có đứa nào mà không khóc đâu, thầy biết. Mấy con không thế nào mà cầm nổi cái giọt nước mắt của mấy con đâu. Nhưng mà khi mà mấy con biết là cái sanh tử nó không có gì hết, nó không có gì, nó không phải là sanh tử đâu, đó là cái lực vô thường nó thay đổi vậy thôi. Nhưng mà cái người đã chấm dứt mà sanh tử luân hồi rồi thì người ta đã biết chỗ người ta ở, thì con cũng biết cái chỗ đó thầy ở rồi, còn cái gì nữa mà lại khóc. Trời đất ơi, cái chỗ thầy ở sung sướng quá, còn cả chỗ thế gian này đâu phải chỗ thầy ở đâu, thầy mà đi được thì con còn mừng nữa chứ ở đó. Có phải không? Mừng là vì thầy không còn khổ cực nữa. Còn bây giờ mà thầy đi thì các con không biết thầy đi về đâu đấy, làm cho tâm của mấy con rất khổ, không biết thầy có gì niết bàn được, lên lên cực lạc ở chung với Phật Di Đà đấy. Rồi bây giờ mấy con phải sống tưởng như sao? Thôi bây giờ thì các con còn hỏi gì không con? Rồi từ từ mấy con hỏi không? Bây giờ con hỏi trước đi con, rồi tới con hỏi đi. Rồi
con thấy thật chưa? Con muốn nói là con có đi 18 cái tàu để nhận hơi thở, con sẽ gửi cho chị ông những trên đường rồi con cô cô sẵn. Thứ hai là con muốn trình cái sách cái tu của con xin chị ông chỉ dạy. Và con thì con chỉ tu mỗi cái chánh niệm tỉnh giác vào buổi trưa thôi, tại vì buổi trưa nó thanh thản, thành ra con chỉ tu. Còn buổi sáng khi mà con chờ dậy á, thì từ 2 giờ tới 5 giờ con tu thân hành niệm trên phương pháp thể dục. Thí dụ như hồi xưa con có biết chữa bệnh ấn huyệt rồi đó, rồi viện dẫn, thì bây giờ con làm mà nhắc từng động tác. Như con xoay mặt, con nói tôi xoay mặt, tôi biết tôi đang xoay mặt, tôi xoay mắt, tôi biết tôi đang xoay mắt. Thì có được không chưa?
Được không? Vì đó là cái hành động.
Con làm từ 2 giờ tới 5 giờ con không làm gì hết, chỉ ngồi làm những động tác mà bây giờ nó có nhắc nhở trước khi làm. Cho tới 5 giờ thì con thấy khỏe lắm. Rồi con chỉ còn lại thì con quyết định vô lậu. Con chỉ tu có chánh niệm tỉnh giác là 1 phút là nghỉ 1 phút. Tại ngày xưa con tu con ngồi thiền rất là lâu, 3-4 tiếng, nhưng mà con thấy nó không có an lạc. Là con bị ức chế là con ngồi thôi, còn bây giờ con không muốn ngồi nữa, con không có tu cái ngồi thiền nữa, con toàn là 1 phút con đi rồi sau bên đó con ngừng rồi lại con nghỉ 1 phút rồi con đi. Nhưng mà lúc con đi á thì con nói là con kết hợp với thân hành niệm một chút, có nghĩa là con ra lệnh xong con mới bước, thì con bước có 10 bước là hết 1 phút, hay là chậm thì 10 bước con hết 1 phút rồi con đứng lại. Thì 8 hơi thở của con là hết 1 phút. Thì con thở 8 hơi là con đi tiếp rồi. Như vậy 30 phút như vậy có đủ không chưa?
Đủ không? Bởi vì đó là cái thời gian mình quy định như vậy đó. Mình tu, mình đi trong cái như vậy là mình đủ cái thời gian đó thôi. Quên sai đâu con.
Rồi buổi sáng thì con không có tu ngoài, con làm tập thể dục thì có sao không?
Không có sao đâu con.
Dạ. Rồi khi mà con ngồi định vô lậu hết chưa? Con có những cái câu con không biết giải thích, chẳng hạn như là ngăn ác, diệt ác, hành thiện, tăng trưởng thiện. Nhưng mà nếu mà mình hành thiện á, giống như con hồi xưa giờ xin làm từ thiện, và con nghĩ là nếu mà mình làm thiện á thì mình lại phải hưởng cái quả thiện đó, và nếu mà mình hưởng thì mình lại quay lại luân hồi, làm sao mà thoát được cái chi phối của nhân quả.
Bởi vì con nghe cái câu mà Đức Phật dạy ngăn ác diệt ác sinh thiện tăng trưởng thiện, cái thiện này đó mình tăng trưởng cái thiện này không có nghĩa là đi làm việc từ thiện, mà tăng trưởng cái tâm thanh thản an lạc vô sự, nghĩa là mình kéo dài được cái trạng thái mà thanh an là vô sự, gọi là tăng trưởng thiện quá.
Trong lúc mà làm từ thiện á thì con có một cái thắc mắc như vậy. Con nghĩ là ví dụ như là mình cho người ta vật chất thế gian, giống như là mình với người ta mình gieo cái duyên là mình cho người ta cái đó là về của cải vật chất, thì người ta nhận của mình thì người ta sẽ trả cho mình đúng cái đó mà không có liên hệ gì với trí tuệ hết. Sau này người ta sẽ trở, nếu như mà con tu thân chính á thì con sẽ quay lại làm con người, là người ta sẽ trả những cái đó cho con, và nếu trả những cái đó cho con thì họ sẽ trở thành những người giống như cha mẹ và con, bạn bè gì của con á, họ trả rồi họ không, nếu mà mình đi tu họ không cho mình đi tu, thì như vậy suy nghĩ như vậy giờ có sai không chưa?
Không sai, đó là nhân quả. Con nhiều khi con trả cái quả đó mà có cái phần nào ác cho con đó, nó cứ tâm mạnh kỹ thì con trở thành ăn mài nữa không? Nghĩa là đang cho cái mấy người đó họ trả lại con. Ngày tiếp này con cho họ, nhưng mà con có cái phần nào ác con cho mà con tức giận, cho như vậy mà còn đòi hỏi quá, được phải không? Đó là cái tâm con nó không có được thiện đó, thì lúc bây giờ đó con trở thành ăn mài họ cho lại, để cho họ muốn xài sẻ con đó.
Theo phân biệt thì con cái niềm vui an vui hạnh phúc của sơ thiền với an vui hạnh phúc của tưởng
cái an vui của sơ thiền nó do ly dục, do ly dục nó do ly dục mà sinh hỷ lạc. Còn cái an vui của tưởng nó do dục tưởng nó sinh ra.
Nhưng mà cái trạng thái nó như thế
nào? Cái trạng thái thì thật sự nó không có cái danh từ, nó khác không? Bị ly dục bây giờ, chưa có người nào ly dục thì đâu có biết được cái trạng thái đó mà nói. Còn cái dục mà nó ở trong tưởng á, nó có cái trạng thái an lạc, nó thấy nó khoan khoái, nó thích thú. Dạ. Nên cái tưởng á, thì nó dễ nói, bởi vì nó còn nằm ở trong dục.
Dạ, sư ông ơi, thiện pháp vô lậu là gì vậy?
Thiện pháp vô lậu đó là tâm thanh tịnh an lạc.
Vậy là có áp pháp vô lậu không
sư? Áp pháp thì không có, áp pháp hữu lậu chứ không có vô lậu được.
Còn cái nữa là con không hiểu chân như là gì hết.
Chân như đó là một cái tên đặt theo cái kinh sách đại thừa không? Chân như tức là Phật tánh á.
Vậy là tại vì con bước xuống tu viện chân như chứ con không biết chân như là gì hết.
Chân như đó là một cái tên của giao thời giữa đại thừa và nguyên thủy, để nó chỉnh đốn lại đại thừa cho nó được tốt đẹp hơn. Chứ nếu mà hoàn toàn đặt nó theo nguyên thủy thì coi như là nguyên thủy đối lập với đại thừa, đánh lộn nhau đó. Cho nên thầy không muốn, cho nên thầy lấy cái chân như này, tức là ngày xưa thầy học với hòa thượng Thanh Từ đó là chân không, cho nên về đây thầy lấy cái tu viện này thầy đặt chân như. Chân không chân như nó hai cái từ nhưng mà nó vẫn có cái nghĩa như một. Không có
sư ông ơi, con ước gì mà con gặp sư ông là lúc 7 tuổi để đi học bình thường như giờ, khỏi mất công gom góp 12 năm rồi bao nhiêu năm đại học rồi đi lung tung la ta lên. Bây giờ con không biết làm sao mà, ví dụ như con bị những cái tư tưởng của người khác đưa vào trong đầu á sư ông, giống như những câu nói của sư ông, những cái này cái kia nó làm đã quen trong đầu con, bây giờ làm sao con dư nó ra sư ông?
Bây giờ đó con sẽ sống độc cư, rồi nó sẽ tuôn ra, nó tuôn ra rồi con dùng pháp như lý tác ý, con quét nó sạch, nó sẽ mất hết bởi vì nó quên bao nhiêu thì sau này mình cũng quét bấy nhiêu. Ví dụ như hồi đó mình quên 10 lần, mỗi lần vậy nó bao nhiêu thì bây giờ cũng quét 10 lần, một hồi đó mình quên vô 100 lần. Ví dụ như con nghe sư ông nghe thành nói 10 lần, con nghe thuyết giảng 10 lần thì con phải quét 10 lần chứ không phải quét một lần hết.
Ngày nào cũng nghe, ngày nào cũng để
nó chồng là cả trăm cả ngàn, nó còn nó nhiều lắm, nó còn còn ngàn. Cho nên khi mà ngồi quét mình quên vô nhiều thì mình phải quét nhiều, mình quên. Cho nên con quét biết hết, bởi vì nó là cái pháp tứ niệm xứ rồi, nó để nó giữ được cái tâm nó bất động của nó thanh tịnh là vô sự, cho nên những gì mà tác động trong tâm nó là quét ra hết. Khi mà trên tâm quán tâm để khắc phục tham ưu, khắc phục hết những cái đó, cho nên quét ra hết. Không có gì đâu, con sẽ quét hết.
Câu
tác ý, cái câu mà tác ý tất cả các pháp đều phải rời khỏi tâm của ta. Con chỉ tác ý tất cả các pháp đều là khỏi, pháp thiện cũng vậy mà pháp ác cũng vậy, đều là rời khỏi. Chỉ duy nhất còn có cái tâm thanh tịnh là thực sự, đó là cái thiện vô lậu.
Nhưng mà khi xưa đó, khi mà ở bên làng Mai á thì không cho thiện, không cho tưởng thiện, không cho tưởng ác luôn. Thì mà có tánh con thì thiện, mà bây giờ không cho con thiện thì con ngồi con nghĩ những cái thì tùm lum tùm la. Mà giờ không cho thiện, không cho ác thì con cũng quét vậy đó, con cũng không có gì vô đầu hết, không có gì vô đầu á, là cái ngồi không vậy đó. Rồi bây giờ con quét như vậy rồi con sợ nó rơi vào trạng thái không đó.
Nó không không, bởi vì mình thấy thân bạn là chưa sợ. Cõi kia nó quét không mà nó không biết thanh tạng là gì. Đây là mình lấy cái chân lý của Phật giáo, cái định, cái thiện vô lậu. Cái thiện vô lậu đó là cái diệt đế của đạo Phật rồi. Nó thanh tạng an lạc vô sự, một cái trạng thái giải thoát, nó không có tham sân si. Cho nên vì vậy mà mình, nếu mình dùng nó để mình ức chế nó thì cũng như là mình dùng ức chế cái tâm của mình. Cho nên tự nó thanh tạng để cho nó thanh tạng mà thôi. Có niệm thì mình quét, mà không niệm thôi, tôi không cần phải nói thanh tạng. Nhưng mà lúc đầu mình mới tu thì mình nhắc để cho mình lưu ý nó thôi. Nhưng mà sau này thì mình không cần nhắc nó nữa.
Thế ông là đi đứng nằm ngồi?
Đi đứng nằm ngồi, bốn quay nghi hết. Dạ. Chân là một quay nghi.
Dạ, con cảm ơn sư.
Rồi, quay anh con hỏi mà. Cho con dễ dễ phải không? Cho con dễ dễ, không có cái gì khó đâu. Con để rồi thầy sẽ cho con một câu tác ý để mà con tu tí niệm xứ, mà con đuổi nó đi. Tất cả mọi niệm mà rơi, nó đã hiện ra trong con thì con sẽ dùng câu tác ý. Hôm nào thầy sẽ cho câu tác ý về, nhất là những người mà lớn tuổi, giúp cho mấy con có cái câu nó vừa gọn mà để cho mấy con sử dụng nó để quét cái tâm. Rồi tới có người nào con? Bây giờ nó hết rồi mấy con. Cái nào mấy con dán tắt mấy hỏi thầy đi con. Rồi ai hỏi đi.
Thầy, con hỏi thầy cách chữa bệnh mà đưa tay ra đưa tay vô thì cho con
cái tác ý. Thì con sẽ nhắc an tịnh. An tịnh tâm, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô, rồi con đưa ra vô vậy. mà mỗi lần con đưa ra thì con thấy như cái bệnh của con như đau cái tai, nhức cái tai thấp khớp vô nào đó, thì con thấy như cái đó nó sẽ theo cái cánh tay con ra, con dùng cái tưởng là con đẩy nó ra và con cứ an trú ở trong cái cánh tay con đưa ra đưa vô thì nó sẽ hết bệnh rồi. Đó, cách thức đó là cách thức trị bệnh. Bệnh gì cũng hết rồi.
Con đi tu hành đó rồi thầy nói con xả ra. Thì con xả ra thì cái thân con nó không có trụ được. Mà nó không trụ được đâu hết. Thì nó có rơi vô tưởng.
Nó nói chung là con xả ra thì con nó không có trụ chỗ nào hết à. Thì nó sẽ trụ trong vọng tưởng, nó nghĩ cái này nghĩ kia lăng xăng, chứ nó không bao giờ mà nó chịu nằm không đâu. Còn nếu nó nằm không thì nó thấy hơi thở nó ra vô. Không, nó bởi vì nó không có bao giờ mà cái tâm của chúng ta nó chịu nằm không. Bây giờ nó không nghĩ thì nó ít ra nó cũng nằm trong hơi thở. Mà nó đã nghĩ thì nó sẽ nó đã suy nghĩ thì nó không nằm ở trong hơi thở. Do đó thì con thấy nó luôn luôn nó bởi vì Đức Phật nó tâm định ở trên thân. Nó định tức là nó bám ở trên cái thân con, hãy con biết được cái thân hành của con làm đưa tay ra vô, mà nó biết á thì nó không nghĩ, mà nó quên đi á thì nó nghĩ. Cho nên vì vậy mà nó có cái giai đoạn nhiếp tâm và an trú tâm, vì mình tập trung mình ráng để cho mình cố nhớ cánh tay, nhưng mà điều kiện có niệm khởi nó tại vì tâm tham khi mình còn á, cho nên vì vậy nó vẫn phóng ra, nhưng mà mình vẫn không mất cái biết của mình, cho nên nó gọi là nhiếp tâm, còn mình chưa an trú là do cái chỗ tu tập của con đó mà nó hiện ra những cái điều này thế kia. Thì khi nó trở về giữ cái sự căng thẳng của nó thì nó ở trong cái trạng thái bất động nó thôi, nhưng mà nó hở ra một cái hành động con đi, nó biết đi rồi, con làm con đưa tay ra nó biết đưa tay ra liền, là cái biết của nó theo những cái hành động con giữ lắm, nó bám vô đó. Còn con ngồi im thì nó biết con ngồi im không, mà con chú ý hơi thở, con không chú ý hơi thở chứ mà hơi thở nó bám vô hơi thở, nó biết hơi thở ra vô. Cho nên mỗi động dụng gì trong thân của con là nó sẽ biết hết. Ví dụ như bây giờ nó không biết nhưng mà nó nghe từ cái nhịp tim con nó đập, thì tức là nó đã trú đó, nó đã định đó. Cho nên nó định theo cái động. Còn nó cho nên mình tu mà thanh thản lại vô sự đó, tứ niệm xứ đó, thì luôn luôn mình thấy cứ thấy hơi thở, nó không có chịu mình không thấy đâu. Mà khi mà nó không thấy á, thì nó thanh thản lại vô sự, nó không thấy hơi thở thì hơi thở phải nhẹ, nó nhẹ nó không thấy hơi thở. Cho nên nói mình lưu ý trên cái những cái vấn phần, những cái vấn đề mà tu tập á, nó thanh thản là thực sự. Chứ nó không có ở không không đâu, nó không có ở mà trong cái không đâu, nó không chịu ở không đâu. Mà nó không có ở, nó ở trong cái không không của con là con bị rất tưởng đó. Nghĩa là bây giờ con xả ra mà con thấy nó không niệm gì, mà nó không biết hơi thở gì hết, mà nó ở trong cái trạng thái gọi là không tưởng. Tức là nó không có bị dính cái gì hết các động của mình, cho nên con rớt ở trong tưởng không. Chứ không phải là ý thức con đâu, nhưng mà con thấy là ý thức con, nhưng mà sự thật cũng bị không không. Chứ còn cái ý thức của con là bao đời nó cũng có cái đối tượng của nó bám vô rồi, chứ nó không có chịu nó đời ra. Thế bây giờ con ngồi yên thì con thấy hơi thở không, mà thấy thân của con làm cái gì thì nó theo dõi nó biết hết. Nó là cái tâm, cái ý thức đó. Còn cái tưởng thì hoàn toàn nó sẽ tập rồi qua con. Nãy giờ con hỏi mà chưa tới được.
Em cũng nhớ học bây giờ nó cực quá. Mà bây giờ suốt ngày cởi quần áo ra trong bệnh viện đi hát, suốt ngày cô nữ pháp thì suốt ngày cứ khóc, mà tiền thì không có. Chứ trước khi con vào đây thì mình chưa tăng con vào đây thì con có nói với ông chủ là con chưa không bán hết tất cả tiền điện của các con còn thiếu là mà nhường không có chưa thanh toán. Nhưng mà như là riêng cô nữ pháp thì bây giờ thì đang ở chỗ Trung Tuấn á, chỗ Phù Đồng á, thì cô cứ bảo vàng nhưng mà mặt bây giờ vàng không được, con làm cô không vào. Bởi vì bây giờ cái chú Phi á là chú ở bệnh viện điên với cháu nữa không, nhưng mà sức khỏe phải quần áo như vậy cho bạn suốt mấy tháng nay rồi. Thì cô khóc thì con nói cô là như bây giờ lúc nào cô cũng nghĩ đến cái chuyện đấy, thì con mặt cứ bên cô cứ không tư gì, cô gạt hết đi mà cô bảo không gạt được, không gạt được. Nếu mà bị điên khùng như thế là bố thì là như vậy, còn như tốt nhất là con nên làm cô là đừng làm đi. Con thấy cô có cái sai là mình làm, con sợ là vào đây là tiền rất là ít. Ví dụ như nhà cô thì bây giờ được 700 tiền hưu, thế cho thuê nhà được 800, nó là 1.3 3.3 thì bây giờ nếu học thì bây giờ mỗi lần đi bệnh viện ít nhất phải 4-5 triệu. Thế thì hôm ấy thì con cũng có làm cô một chút xíu, thế thì con nghĩ là chắc là
không phải, đó là nhân quả con, cái cả gia đình của nó, cái chùm nhân quả, mà cái gì nó xảy ra đều là thấy nó nhân quả. Cho nên mình buồn rầu, mình khóc lóc, mình này kia, nó có được cái nhân quả nó gì đâu, nó đâu có chuyện. Mà hơn nữa mình muốn chuyển nhân quả thì mình vui vẻ, mình chấp nhận nó. trong cái cảnh bây giờ đói cơm khát nước cũng chấp nhận nhân quả đi, nó sẽ chuyển, nó bình an rồi. Còn giờ mình cứ lo lắng, mình buồn rầu này kia thì mình đã bị nhân quả chi phối rồi, nó tăng thêm cái những cái điều kiện ác đi, nó nghĩ cái này nó nghĩ kia, tức là cái niệm ở trong đầu của mình nó nghĩ ra những cái điều ác. Bởi vì mình rầu rĩ trên cái hoàn cảnh của mình đó, nó sẽ sanh ra những cái niệm ác. Còn mình an vui trên cái hoàn cảnh nhân quả của mình đi thì nó sẽ không có nghĩ cái niệm mà mình chấp nhận nó, cho nên nó không có ác pháp nữa, bắt đầu nó chuyển biến nhân quả, nó làm cho gia đình mình an. Còn trái lại mình rầu rĩ, mình khóc lóc, mình thấy tính ra luôn hướng giờ thiếu, bây giờ ăn cháo mình cũng ăn cháo, mình chấp nhận nhân quả mà trả nhân quả, bây giờ không có cơm ăn cháo, nấu loãng ra nó hút. Nó chấp nhận nhân quả rồi thì nó chuyển nhân quả thì nó không phải hút cháo mà nó hút ăn cơm. Bởi vì nhân quả nó chuyển biến chứ nó đâu phải, mà tại vì mình bị nhân quả chi phối rồi mình sanh ra nhiều cái tâm lo lắng rồi. Bây giờ cái lương có nhiêu đây mà giờ con mới đi dạy vậy, nhân quả mình phải trả mà. Cho nên bây giờ trả tiền cho bác sĩ hết, bây giờ còn nhiêu mình mua gạo ít mình nấu cháo loãng, chia cho chồng con ăn để mà cùng nhau mình sống trong cảnh của mình. Nhưng mà sự thật không có ai mà để khổ đói đâu, nhưng mà khổ bị nhân quả cho nên chi phối của lành của khổ đó. Đã thầy bảo mình nhìn nhân quả mà không chịu nhìn nhân quả để rồi cứ mình nghĩ ngợi cái này cái kia nữa. Nếu mà không nhân quả là sao có cái chuyện này, nhân quả phải trả dai thôi. Cho nên an tâm trong nhân quả đi rồi nó sẽ qua, mà không an tâm là nhân quả sẽ dục. Thì thầy nói như chân như là sóng gió, chân như là đứng trên đầu sóng gió, tức là mình đâu có bị cái nhân quả của nó. Bởi vì tất cả mọi sự kiện xảy ra trong thế gian này đều là nhân quả hết. Thầy muốn nói sóng gió tức là thầy muốn nói nhân quả đó. Mà mấy người đau khổ trong nhân quả thì bị sóng gió nó chụp.
Thầy, con nói xin thầy, thầy là cô nếu khác thì cô nói vào đây, nhưng con lại làm cô nó không vào.
Như vậy là cổ trốn tránh đâu được, cái vấn đề của gia đình rồi, bây giờ đã để cho chồng con mình chịu như vậy thì đâu được, mình trốn vô đây mình tu được không?
Xin thầy, con làm cô không vào đây mà sang bên đấy mà để giúp chú Tuấn đến chỗ cô Lồng á, thì thỉnh thoảng từ đấy về mình kiếm cho bệnh viện luôn, thì con làm cô như thế thì con có tội chứ không?
Không, cái chuyện nhân quả cũng nói chung là trong cái vấn đề nhân quả con chỉ khuyên là cổ nhìn thấy nhân quả thôi, còn cái vấn đề gia đình thì con đừng có tham dự gì hết, con đừng có nói gì hết, để cho người ta chuyển nhân quả thì con nói thì không có tội gì đâu. Nhưng mà điều kiện nếu mà lỡ mà nói có điều gì thì mình cũng phải chịu cái chùm nhân quả trong đó, nên mình đừng có nói. Bởi vì thầy nói mấy con đừng có nói ai hết, chứ mấy con nói ai coi chừng mấy con chỉ bị nhân quả nữa đó. Thì cái nhân quả để người ta khóc chứ con chịu không nổi là con cũng khóc theo sao? Thì con cũng chịu nhân quả theo. Mình đã học Phật pháp rồi, mình đã biết được rồi thì nhân quả, thì người ta khóc mình đừng có khóc. Nhân quả mà có cái gì khóc, mình khóc là nhân quả nó chụp mình đó. Đừng có khóc. Tức là nghe nói nhân quả thì quán sợ, không biết nhân quả kiểu nào mà thôi đừng khóc thì chắc an ổn hơn. Còn con nghe người ta khóc thì con cũng khóc theo, trời đất ơi làm người ta khóc nữa. Thì như vậy là nhân quả nó chụp hai ba người, rồi ở ngoài sớm kia nó cũng xứng nhau, nó ngồi nó khóc nữa. Thì nhân quả cả sáng, cả sớm, cả làng, không có được. Tối gần bây giờ, thật sự ra thì thấy cái hoàn cảnh đó mình nhắc, bởi vì nhân quả. Thôi cô chú nó đừng có buồn phiền gì hết, chấp nhận đi, không có sao đâu. Tôi giờ còn 200 này tôi cho nè. Thôi bây giờ có nhiều tôi giúp nhiều thôi, chứ tôi ngồi để tôi khóc chắc tôi không khóc đâu. Tôi biết nhân quả, có con nói vậy thôi, rồi yên tâm. Thì nói cái trời đất ơi, nhân quả mà cô khóc, của nhân quả cô khóc hết sao? Không, con hiểu, đã được, cái chuyện đó không có sao đâu con. Rồi con.
Hai bà. Mà cái lớp học của nữ đó là cũng thứ hai
thứ hai rồi. Thầy dặn mấy con thôi, người nào mà có những cái gì đó là thứ ba thì dạy nam rồi thứ tư thì mấy con buổi sáng rồi buổi chiều. Nếu mà ai có cái chuyện gì mà tu khó khăn thì mấy con cứ đến đây gặp thầy. Chứ còn mấy con đừng tập trung mà học vậy, thầy dạy luôn thầy chắc chết thì luôn. Người nào có rắc rối thì mới đến họ. Coi như có học có 2 ngày thôi, ngày nam ngày nữ, không thứ hai thứ ba rồi không. Còn mấy ngày kia đó thì coi như là ai có rắc rối thì đúng 7 giờ mấy con đến đây, buổi sáng buổi chiều 2 giờ đó, mấy con hiểu không? Người nào mà có rắc rối thì cứ đến đây thôi, gặp thầy thôi. Thì chỉ có một trong một giờ đó thôi. Để thầy phân cho. Bây giờ nó thứ hai không? Thì thứ ba bên nam. không? Thứ tư là bên nữ, à, thứ năm là bên nam. Bên nam thầy cũng cho người ta ta hỏi chứ, mấy con che hết rồi là sao? Rồi dành cái ngày thứ năm cho họ, họ cũng buổi sáng buổi chiều họ có đến thưa hỏi thầy. Rồi thứ bảy á thì mấy con, thứ năm là thứ sáu chứ mấy con, thứ sáu thì mấy con, rồi thứ thứ bảy thì bên nam nữa là hết tuần.
Dạ cũng như chia ra lớp nữ thì 2, 4, 6, còn lớp nam thì 3, 5, 7.
3, 5, 7 rồi. Ừ, vậy đó con.
Dạ bạn này còn cái mà làm xong rồi tụi con làm đó là gì nữa?
À hôm nay á thì mấy con làm cái, lẽ ra thầy sẽ cho mấy con làm cái bài đạo đức nhân bản nhân quả, bởi vì mấy con học đạo đức học nhân quả rồi chứ gì, bây giờ mới viết cái bài đạo đức nhân bản nhân quả dựa vào những cái mình đã làm được, do đó bây giờ viết đạo đức nhân bản, đạo đức gốc của con người mấy con. Đó, mấy con làm được cái bài đạo đức này không? À mấy con làm là sau đó cái bài của mấy con đó nó sẽ trở thành cái bài mà dạy đạo đức làm người đó mấy con. Mấy con làm đi. À bây giờ thì trong cái làm bài đó thì coi như là thầy cho chung một cái bài đó để cho mấy con làm, chứ để không người làm bài này người làm bài kia, rồi sau đó mới làm cái bài kế tiếp để mấy con thay vì biết cái đạo đức nhân quả rồi được rồi đó, thì mấy nhân bản được rồi thì mấy con sẽ viết đến cái bài thân vô thường.
Dạ thưa sư ông, nhưng mà con chưa làm bài án ngữ và con xin sư ông cho con làm lại nhân quả thảo mộc và nhân quả con làm lại hết cho nó hoàn chỉnh.
À được rồi.
Cái ý thêm.
Đúng rồi.
Con sư ông đồng ý là con mới làm xong bài thảo mộc.
Rồi rồi được rồi.
Bây giờ sư ông kêu làm nhân bản thì con không biết.
Thôi bây giờ chưa có hoàn tất được thì con hãy hoàn tất những cái bài học đó cho nó. À, cho nó hoàn tất được những cái bài học của thảo mộc rồi tới
thảo mộc con học sư ông rồi.
Rồi xong rồi thì bắt đầu bây giờ tới những cái ái ngữ hoặc là những cái...
Dạ thân hành.
À thân hành. Những cái gì mà chưa xong đó thì con phải làm cho nó hoàn tất xong những cái bài đó.
Nghĩa là con có ý thêm thì con muốn làm lại.
À có ý thêm thì con muốn làm lại chứ nó hoàn chỉnh
cho
mới
con. Cho nó bổ sung
luôn. Ừ. Vậy đó cho nó bổ sung cho
dạ,
nó đầy. Bằng
này trong con tụi con xin cái gợi ý cái đạo đức nhân bản thì con chưa biết gì đó rồi sao làm.
À con đã làm nhiều quá rồi cái nhân quả rồi thì đạo đức nhân bản thì nó cũng nằm ở trong cái nhân quả đó, nhưng mà con biết làm sao để mà gợi được cái nó thành là cái lời dạy đạo đức nhân bản của con người. Bây giờ nó không có còn mà nói cái chuyện mà nhân quả cái này nữa kia, mà nói những cái hành động đó là hành động ác, không có được làm hành động đó, mà hành động đó là thiếu đạo đức, và hành động này là hành động đạo đức, mỗi con người phải học làm ra này. Thì mấy con đứng ở trên cái nhân quả đó mà mấy con nói về cái đạo đức làm người, tức là mình dạy cái hành động này là hành động vô đạo đức này, cái người mà làm cái này là không đạo đức này, còn cái người làm như thế này là đạo đức này, cái này là phải học phải làm này.
Ủa thưa ông, vậy là con làm lại hoàn chỉnh là y như ý cho ông mới nói.
Nói thì vậy đó.
Vậy thì con.
Thì đó bây giờ nó trở thành là cái bài đạo đức rồi đó. Đó bây giờ ví dụ như bây giờ đó con, bây giờ con đưa nó vào để những cái đề tài, bây giờ đạo đức của cái khẩu hành này, đạo đức của bây giờ mình nói đạo đức của khẩu hành này, rồi đạo đức của ý hành này, rồi đạo đức của thân hành này, rồi đạo đức của khẩu hành á, thì nó có ba cái đạo đức của nó dựa vào cái đó
mà mình tính
làm
lại như vậy.
Đó, mình làm lại, nhưng mà đây là nói đạo đức chứ không có nói nhân quả nữa, mà nói đạo đức.
Vậy là nó gọi là đạo đức nhân bản.
Đó, đạo đức nhân bản nhân quả. Tức là bây giờ nói đạo đức mà khi đó mình bây giờ mình viết cái bài là mình nói về nhân quả, đặc tướng đặc tính của nhân quả. Bây giờ nói đạo đức. Nói đạo đức. Cho nên bây giờ nói đạo đức nhân bản mà. Bởi vì nhân bản là cái thân hành, khẩu hành, ý hành của mình nghĩ một cái điều đó là cái điều đó là thiếu đạo đức, sai. Thì dựa vào cái bài nhân quả đó mình biết rằng nói cái này là hành động là thiếu đạo đức. Một người mở miệng ra về cái hành động của ngôn ngữ, mở miệng ra nói lời nói, mày người này nói lời nói nó thiếu đạo đức chứ không có nói nhân quả. Con hiểu cái này chưa? Mấy con hiểu như vậy mấy con viết được cái bài đạo đức. Thầy muốn làm sao cho mấy con là những người mà cầm cái bút viết lên những cái đạo đức con người. À, mới trở thành nhà đạo đức chứ, còn mà viết không được cái bài đạo đức mà làm sao là trở thành nhà đạo đức. Từ đó mà thầy xây dựng mấy con trở thành những con người đầy đủ những cái đức hạnh không. Thôi bây giờ hết giờ rồi con.
Mấy bài đạo đức như vậy rồi dạy người ta như thế mà chung với mình tu chưa có xong, con cậu không xong.
Làm gì dạy? Con cậu chứng đạo mà chưa đi dạy chứ ở đó mà dạy. Đâu phải viết bây giờ đi dạy. Bây giờ là đang học viết chứ chưa có dạy ai được đâu. Con hiểu chưa? Đang học. Nhưng mà học căn bản như vậy đó. Rồi bắt đầu bây giờ không có hỏi nữa phải không con? Sợ mấy con hỏi quá.